Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình thời sự chiều nay thứ Sáu ngày 26 tháng 5 năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin chính như sau.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cai Lậy gặp gỡ người dân xã Long Trung.
Cai Lậy tạo môi trường để trẻ em phát triển toàn diện.
Kiểm tra nhận thức chính trị các đối tượng 6 tháng đầu năm.
Ai Cập nhấn mạnh vai trò của khối Ả Rập trong giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.
Mỹ thỏa thuận về trần nợ sẽ khó làm thay đổi đáng kể cách thức chi tiêu.
Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Hôm qua ngày 25 tháng 5, ông Võ Văn Nhanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cai Lậy và các cơ quan ban ngành huyện có buổi gặp gỡ nhân dân, doanh nghiệp xã Long Trung về các nội dung có liên quan đến chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công.
Buổi gặp gỡ đã ghi nhận phản ánh ý kiến của người dân về tình trạng xe trọng tải lớn của các doanh nghiệp đậu đổ thu mua vận chuyển hàng hóa gây ùn tắc giao thông trên tỉnh lộ 868, tỉnh lộ 864, chất lượng nước sinh hoạt, ô nhiễm môi trường tại các điểm tập kết rác sinh hoạt, có giải pháp ngăn mặn trữ ngọt, bảo vệ diện tích sầu riêng ở ấp 14, khu vực tiếp giáp sông Nam Thôn, bố trí điểm trung chuyển vỏ sầu riêng của các doanh nghiệp trước khi đưa đi xử lý. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Long Trung, các ngành cơ quan chuyên môn đã giải đáp, phản hồi các ý kiến thuộc thẩm quyền. Ông Võ Văn Nhanh đánh giá cao những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của người dân. Đây là cơ sở để chính quyền các cấp hoàn thiện công tác quản lý, điều hành, thực thi chính sách, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Hội nông dân xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước vừa phối hợp công an xã tổ chức tuyên truyền đề án 06 hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID cho gần 50 hội viên nông dân.
Tại buổi tuyên truyền, đại diện công an xã giới thiệu nội dung cơ bản của đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID, tạo tài khoản và lập hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Qua đây nhằm giúp hội viên nắm và hiểu rõ hơn tầm quan trọng các tiện ích của đề án 06 để tuyên truyền cho người dân và hướng dẫn gia đình, bạn bè, người thân thực hiện. Tối ngày 24 tháng 5, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Cai Lậy diễn báo cáo kịch bản mới tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết với tựa đề Sức khỏe là vàng.
Kịch bản Sức khỏe vàng truyền tải các nội dung liên quan đến bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt là nguyên nhân, cách phòng ngừa và điều trị căn bệnh nguy hiểm này. Với thời lượng 30 phút, nhưng kịch bản đã khái quát khá đầy đủ những thông tin về các biện pháp diệt mũi lăng quăng và phòng chống điều trị bệnh. Tại buổi diễn, các đại biểu đại diện các ngành liên quan đã có nhiều đóng góp xác đáng hữu ích để kịch bản hoàn chỉnh hơn về nội dung, bố cục, cách diễn đạt nhằm giúp người xem dễ dàng nắm bắt thông tin. Sau đợt diễn báo cáo, theo kế hoạch, kịch bản sẽ được công diễn tại 16 xã phường trên địa bàn thị xã Cai Lậy nhằm giúp người dân nâng cao ý thức, tự giác nghiêm túc thực hiện tốt các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, góp phần bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng. Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 24 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Liên đoàn Lao động huyện Cái Bè tổ chức lễ gắn biển công trình cấp tỉnh đường kênh Rào Đắng đến tỉnh lộ 863 tại xã Thiền Trung.
Đến dự có ông Lê Minh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang. Ông Thân Văn Kỳ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cái Bè cùng lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể xã. Sau hơn 4 tháng thi công, công trình nâng cấp mở rộng tuyến đường đã hoàn thành, đưa vào hoạt động, đảm bảo chất lượng yêu cầu thiết kế và tiến độ, trong đó chiều dài tuyến là 3.712m, chiều ngang 3.5m, lề đường 0.5m, tổng mức đầu tư hơn 7,2 tỷ đồng. Từ nguồn vốn Quỹ Phát triển Kinh tế Xã hội của huyện do Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tư vấn Nguyễn Long thi công. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Hùng biểu dương tinh thần và sự nỗ lực của công đoàn cơ sở, ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cái Bè đã phối hợp nhà thầu thi công, công trình hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo tốt chất lượng kỹ thuật, mang lại hiệu quả cao. Ngày 24 tháng 5, Trạm Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Chợ Gạo cùng phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ về chăm sóc sức khỏe, thể chất cho trẻ, thực hành nấu bữa ăn dinh dưỡng.
Tại buổi truyền thông, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo, cán bộ chuyên trách của Trạm Y tế thị trấn cung cấp các kiến thức, kỹ năng, thực hành dinh dưỡng, quy tắc nấu bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ, hướng dẫn cho các bà mẹ và phụ nữ mang thai, thực hành nấu cháo dinh dưỡng cho một bữa ăn cân đối cho trẻ, đủ 4 nhóm thực phẩm. Nhóm các loại ngũ cốc cung cấp năng lượng chính trong bữa ăn, nhóm thực phẩm từ nguồn gốc động vật cung cấp giàu sắt, kẽm, nhóm thực phẩm nguồn gốc thực vật cung cấp nhiều vitamin và các khoáng chất, nhóm dầu mỡ, đường cung cấp việc hấp thu tốt hơn cho trẻ. Qua buổi truyền thông nhằm bổ sung những kiến thức kỹ năng thực hành dinh dưỡng hợp lý cho trẻ, giúp trẻ phát triển về thể chất và tinh thần một cách tốt nhất. Ngày 25 tháng 5, Đảng ủy Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 5 tổ chức lễ trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Văn Sáu, ngụ khu phố 2, phường 5, thị xã Cai Lậy. Tham dự có bà Võ Thị Chính, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang.
Căn nhà có diện tích sử dụng 60m2, được cất theo cấu trúc bán kiên cố, vách tường, mái lập tôn, nền gạch men. Kinh phí xây dựng 60 triệu đồng, trong đó Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 40 triệu đồng. Phần còn lại, gia đình đóng góp. Dịp này, đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể phường cũng đã trao tặng nhiều phần quà, vật dụng thiết yếu dùng trong sinh hoạt. Đây là nguồn động viên khích lệ để gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, chăm lo cho trẻ em, quyền Cai Lậy tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường điều kiện để trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi, đảm bảo các quyền cơ bản, phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.
Đến thăm gia đình em Nguyễn Cao Chí Thịnh, học sinh lớp 31 trường tiểu học Hội Xuân, có thể cảm nhận niềm vui của gia đình trong mái ấm khuyến học vừa được trao tặng. Chồng mất đột ngột sau một tai nạn, chị Nguyễn Thị Mộng Thoa, mẹ của Thịnh, được các con dì ấp Xuân Kiển nương nhờ nhà mẹ ruột. Không nghề nghiệp, chị Thoa mua bán trái cây, trang trải chi phí sinh hoạt và nuôi các con ăn học. Mong ước có được căn nhà vững chắc, các con có góc học tập tươm tất, vượt ngoài tầm tay khi thu nhập quá bấp bênh. Thông qua vận động của Hội khuyến học huyện Cai Lậy, chùa Bửu Long, xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy đã hỗ trợ 50 triệu đồng trao tặng mái ấm khuyến học cho gia đình. Và có thêm sự góp sức của người thân, mẹ con chị đã có nơi ở ổn định, chị Thoa bày tỏ.
Chồng mất rồi giờ mình nuôi ba đứa con vậy đó. Rồi được quý với nhà từ thiện, quý ban rồi nhà các mạnh thường quân hỗ trợ được căn nhà này, rồi em rất là vui sướng. Giờ gắng cố gắng để nuôi mấy đứa nhỏ, có điều kiện để mua mấy đứa nhỏ.
Thời gian qua, nhiều trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như Nguyễn Cao Chí Thịnh đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời. Toàn huyện có trên 36.000 trẻ em, trong đó có hơn 2.600 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, rất cần sự quan tâm chăm sóc của cộng đồng. Thời gian qua, các ngành đoàn thể ở huyện vận động tốt nguồn lực, tạo mọi điều kiện để trẻ em đến trường, bình đẳng về cơ hội học tập, vui chơi, phát triển toàn diện. Năm 2022 và các tháng đầu năm 2023, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Hội khuyến học huyện phối hợp các tổ chức cá nhân tặng quà trao học bổng, xây dựng mái ấm khuyến học, bảo trợ chi phí học tập cho trẻ em mồ côi với tổng kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng. Công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em còn được huyện Cai Lậy quan tâm gắn với chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030, chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030, xây dựng xã đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em, chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030. Các ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân 16 xã thị trấn tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền trẻ em, phổ biến kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích, xâm hại, bạo hành trẻ em. Địa phương cũng nhân rộng các mô hình hoạt động tạo điều kiện để trẻ em vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất. Công tác chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em được cải thiện rõ rệt. Năm 2022 và các tháng đầu năm 2023, Cai Lậy tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em, duy trì và nhân rộng mô hình tổ an toàn phụ nữ và trẻ em, nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ, tổ chức hội diễn, hội thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, diễn đàn tạo sân chơi vui tươi ý nghĩa cho trẻ em. Tham gia giải bơi chú ếch con huyện Cai Lậy năm học 2022-2023, em Hồ Quốc Mỹ, lớp 6A1, trường Trung học cơ sở Trần Minh Châu, huyện Cai Lậy chia sẻ.
Dạ, con học bơi từ năm lớp 3. Con đã gặp được nhiều bạn cùng sở thích bơi lội với con. Dạ, môn bơi giúp con có thể cao và phòng tránh đuối nước.
Thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề chúng ta giảm thiểu tổn hại trẻ em, quyền Cai Lậy sẽ phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, gia đình trong công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, giảm thiểu tối đa tình trạng trẻ em bị bạo hành, xâm hại, đồng thời thực hiện các chương trình, mục tiêu bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện để trẻ có cuộc sống an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình sẽ được chuyển sang các thông tin về các hoạt động đáng chú ý khác. Ngày 25 tháng 5, trường Trung học cơ sở Tân Phú tổ chức lễ tổng kết năm học 2022-2023. Tham dự có ông Bùi Thái Sơn, Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã.
nhà trường đã triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức học tập sáng tạo, phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường. Giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy trực tuyến, luôn chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, tránh bị xâm hại, bạo lực, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế học đường thông qua các môn học. Ba đại diện cha mẹ học sinh phối hợp tốt với nhà trường trong việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng học sinh có thành tích trong học tập với tổng số tiền trên 39 triệu đồng. Trong năm học, duy trì sĩ số đạt hơn 97%, lên lớp thẳng đạt trên 99%, kế hoạch tỷ lệ học sinh giỏi đạt trên 39%, xét tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%, nhà trường phát thưởng cho 2 học sinh đạt 1 giải nhì, 1 giải khuyến khích cấp tỉnh, 43 học sinh xuất sắc, 124 học sinh giỏi, 92 học sinh tiên tiến trong năm học 2022-2023. Đêm 25 tháng 5 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang, hội thi tiếng hát karaoke cán bộ công chức viên chức lao động năm 2023 do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức đã được khai mạc.
Tham dự hội thi có trên 150 thí sinh của 38 công đoàn cơ sở. Các đơn vị biểu diễn 77 tiết mục gồm nhiều thể loại, đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca và ca cổ. Các tiết mục biểu diễn được tập trung theo chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, hát về mẹ Việt Nam anh hùng, ca ngợi truyền thống đấu tranh bất khuất kiên cường, tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi tình yêu biển đảo, tình yêu lứa đôi trong lao động sản xuất, trên những công trình, công trường, nhà máy, ca ngợi ngành nghề, nhất là các bài hát về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, thể hiện năng khiếu, sở thích và tinh thần yêu âm nhạc của các công đoàn cơ sở. Hôm qua ngày 25 tháng 5, Phòng Chính trị Sư đoàn 8 tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị cho 100% sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan binh sĩ 6 tháng đầu năm 2023.
Thông qua kiểm tra nhằm kiểm tra đánh giá kết quả học tập chính trị giai đoạn 1 và việc thực hiện kế hoạch giáo dục chính trị của các cơ quan đơn vị, qua đó rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị giai đoạn 2 đạt kết quả cao hơn, cũng như đề ra chủ trương biện pháp nâng cao về nhận thức chính trị cho người học, góp phần xây dựng củng cố lòng tin và quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nội dung kiểm tra gồm một số nội dung chính của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các chuyên đề trong kế hoạch giáo dục chính trị năm 2023, kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị, các nghị quyết kết luận quy định tại hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Học tập và làm theo phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh về phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sống. Chỉ thị số 855 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, các chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023, quy chế giáo dục chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trung sĩ Nguyễn Thái Đạt, nhân viên báo vụ Đại đội 1 Tiểu đoàn 18, Phòng Tham mưu chia sẻ.
Nhà học tập chính trị tại đơn vị có sử dụng phương tiện hình chiếu. Tôi cảm thấy có nhiều giáo viên dạy bài hay, có tính thuyết phục cao, giúp cho tôi và đồng đội ghi chép nội dung một cách dễ dàng, tiếp thu bài nhanh, dễ hiểu, dễ nhớ sau những lần học tập chính trị.
Thiếu tá Đồng Văn Cường, chính trị viên, đại đội sửa chữa phòng kỹ thuật cho biết.
Theo yêu cầu của ban tổ chức, ban giám khảo, nội dung bài làm phải đi sâu phân tích, lý giải sát với nội dung trọng tâm, thực tế cơ sở, tránh trình bày lan man, dàn trải. Đồng thời, hàng năm từ những hình thức học tập đổi mới, bổ sung những kiến thức mới, góp phần cho chúng tôi nâng cao kiến thức, đổi mới tư duy trong công tác, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Theo đó, đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, phương pháp kiểm tra bằng hình thức thi viết, câu hỏi được chọn, thời gian 120 phút. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ, hình thức kiểm tra, vấn đáp và phần câu hỏi phụ. Trong đó, từng câu hỏi bắt buộc người được kiểm tra phải có phần liên hệ với bản thân, thể hiện theo chức trách nhiệm vụ được giao. Binh nhất Lê Hoàng Vũ, trung đội dạy binh, phòng tham mưu cho biết thêm.
Từ chỗ được học tập đầy đủ, sắp xếp thời gian học tập và huấn luyện phù hợp, qua kiểm tra hôm nay, tôi được ban giám khảo đánh giá làm bài tốt, sát đúng với nội dung đã học và có kết quả giỏi.
Kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá giỏi, kết quả đơn vị đạt giỏi. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe thông tin về tình hình an ninh trật tự Tiền Giang từ 7 giờ ngày hôm qua đến 7 giờ ngày hôm nay, 26 tháng 5. Thông tin do cộng tác viên Công an Tiền Giang cung cấp.
Công an huyện Cái Bè đang tiến hành xác minh điều tra, đề xuất xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc xảy ra ngày 22 tháng 5 ở ấp Thái Hòa, xã Thái Đông, huyện Cái Bè. Ban đầu chỉ là việc cãi nhau về việc chuyển tiền mua bán trái cây giữa bà Trần Quỳnh Hồng Thu, sinh năm 1992, ngụ ấp Quế Thành Tây, xã Quế Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, và ông Sơn Phổ Mòn, ngụ khu 2 thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Công an xã Thái Đông, huyện Cái Bè đã mời cả hai về trụ sở làm việc. Từ đây, những dấu hiệu của một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dần dần được làm rõ. Giữa hai người có thỏa thuận, Hồng Thu nhận thu mua sầu riêng và giao cho ông Phổ Mòn để xuất khẩu. Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5, Hồng Thu nhiều lần yêu cầu ông Phổ Mòn chuyển khoản tổng cộng 2,3 tỷ đồng để mua sầu riêng. Số tiền chuyển khoản đi khá lớn nhưng chưa thấy sầu riêng được đưa về. Ông Mòn điện thoại hối thúc và được Hồng Thu cho biết đang mua sầu riêng tại một vựa trái cây trên địa bàn xã Mỹ Đức Tây và yêu cầu ông Mòn chuyển thêm từ 1 tỷ đến 1,3 tỷ đồng. Ông Hoành đến xã Mỹ Đức Tây xác minh thì biết Hồng Thu không có mua hàng, nên hẹn Thu đến xã An Thái Đông để đưa tiền. Khi Hồng Thu đến, hai bên xảy ra cãi nhau và vụ việc được báo đến công an xã. Qua xác minh bước đầu được biết, trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Hồng Thu cũng đã thỏa thuận mua bán trái cây với hai người phụ nữ khác. Tuy nhiên, Hồng Thu chỉ nhận tiền của đối tác mà không giao hàng, hoặc mua trái cây xong đem bán nơi khác và không trả đủ tiền. Hồng Thu thừa nhận do làm ăn thua lỗ, gian mượn nợ, bị chủ nợ đòi nên nảy sinh ý định thỏa thuận mua bán sầu riêng để chiếm đoạt tiền trả nợ.
Công an huyện Chợ Gạo vừa tiến hành làm việc với 6 đối tượng liên quan đến vụ chém người gây thương tích, gồm Lưu Kiến Phước, sinh năm 1990, cư trú phường 3, thành phố Mỹ Tho, Lê Tấn Phát, sinh năm 2000, cư trú ấp Điền Thành, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, Lê Thành Phú, sinh năm 1997, cư trú ấp Bình Long, xã Sông Bình, huyện Chợ Gạo, Lê Đức Hòa, sinh năm 1992, cư trú ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, Nguyễn Hoài Phong, sinh năm 1997, cư trú ấp Bình Hòa B, xã Sông Bình, huyện Chợ Gạo, và Võ Đại Khoa, sinh năm 2000, cư trú phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đêm 23 tháng 5, 6 đối tượng uống rượu bia tại phòng trọ của Hòa ở ấp Bình Long, xã Sông Bình. Tại đây, Phước nói cho cả nhóm biết có người chú nhờ đòi giúp 1 triệu đồng. Người thiếu nợ đang ở ấp Bình Long. Thế là cả nhóm kéo đến nhà người thiếu tiền. Khoa và Phong dùng hung khí tấn công nạn nhân bị thương tích ở đầu rồi cả nhóm bỏ trốn. Bị hại được người nhà đưa đi đến bệnh viện cấp cứu. Nhận tin báo, công an huyện Chợ Gạo tiến hành xác minh điều tra, qua đó Khoa và Phong đã thừa nhận hành vi. Hiện công an huyện Chợ Gạo đã thu hồi tang vật, tiếp tục điều tra để xác định mức độ vi phạm của các đối tượng có liên quan, tiến hành xử lý nghiêm theo quy định. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe thông tin về giá vàng và ngoại tệ hôm nay, ngày 26 tháng 5.
Sáng 26 tháng 5, giá vàng SJC giảm về mức 66,4 và 67 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, cùng lúc vàng thế giới giảm 21,5 đô la Mỹ một ounce, tương đương hơn 500.000 đồng một lượng, về mức 1.944,1 đô la Mỹ một ounce so với cuối giờ chiều 25 tháng 5. Mở cửa phiên giao dịch sáng 26 tháng 5, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 66,4 triệu đồng một lượng, bán ra 67 triệu đồng một lượng, cùng giảm 100.000 đồng một lượng giá mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 25 tháng 5. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC duy trì ở mức 600.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,4 và 67 triệu đồng một lượng. So với chốt phiên giao dịch ngày 25 tháng 5, vàng tại Doji đứng yên cả ở giá mua vào và bán ra, nên khoảng chênh lệch giữa giá mua với giá bán vẫn là 600.000 đồng một lượng. Đầu giờ sáng 26 tháng 5 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco niêm yết ở mức 1.944,1 đô la Mỹ một ounce, giảm 21,5 đô la Mỹ một ounce so với cuối giờ chiều 25 tháng 5. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank, 1 đô la Mỹ bằng 23.650 Việt Nam đồng, giá vàng thế giới tương đương 55,39 triệu đồng một lượng, thấp hơn 11,61 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe thông tin thời sự thế giới.
Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Cairo, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry ngày 25 tháng 5 đã tái khẳng định vai trò quan trọng của các nước Ả Rập trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Quan điểm này của Ai Cập được ông Shoukry đưa ra trong cuộc gặp đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Jay Pedersen tại Geneva, Thụy Sĩ. Tại cuộc hội đàm, ông Shoukry và ông Pedersen đã điểm lại cách tiếp cận dần dần và từng bước để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria đã được thảo luận trong các cuộc họp được tổ chức tại Jeddah, Amman và hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên đoàn Ả Rập AL lần thứ 32 tại Ả Rập Xê Út. Cách tiếp cận này phù hợp với nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Al-Sabri cũng nhấn mạnh cam kết của Ai Cập trong việc tiếp tục phối hợp giữa Ủy ban cấp Bộ trưởng các nước Ả Rập về vấn đề Syria và đặc phái viên Liên Hợp Quốc Peterson nhằm thúc đẩy một nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Về phần mình, ông Peterson bày tỏ mong muốn được phối hợp với Ủy ban của khối Ả Rập về Syria, đồng thời đánh giá cao việc giữ liên lạc liên tục với Ai Cập nhằm tham vấn về cuộc khủng hoảng ở Syria.
Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại thủ đô Washington của Mỹ, thỏa thuận về trần nợ công sẽ khó làm thay đổi cách thức chi tiêu trong liên bang và các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện do Chủ tịch Kevin McCarthy dẫn đầu gần như chắc chắn sẽ không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào có thể làm thay đổi đáng kể cách thức chi tiêu trong liên bang trong thập kỷ tới. Trong các cuộc nói chuyện với Tổng thống Biden, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và các phụ tá của ông đã tập trung gần như hoàn toàn vào việc cắt giảm một phần nhỏ ngân sách, được gọi là khoản chi tiêu tự chủ phi quốc phòng, bao gồm việc tài trợ cho giáo dục, bảo vệ môi trường, công viên quốc gia, thực thi pháp luật trong nước và các hoạt động khác. Khoản ngân sách đó chiếm chưa tới 15% trong số 6,3 nghìn tỷ đô la Mỹ mà chính phủ Mỹ dự kiến sẽ chi tiêu trong năm nay. Mục chi này từ trước đến nay thường không quá lớn và được dự đoán là sẽ thu hẹp lại trong thập kỷ tới. Kiềm chế chi tiêu của chính phủ đã trở thành mục tiêu trọng tâm của các cuộc đàm phán về việc tăng trần nợ công. Rất khó để dự đoán chính xác điều gì sẽ diễn ra tiếp theo, nhưng các nhà kinh tế cảnh báo rằng nếu chính phủ Mỹ dỡ nợ, thì điều này sẽ gây ra tình trạng suy thoái, kéo theo đổ vỡ hệ thống tài chính, khiến các dịch vụ an sinh xã hội bị đình trệ, hàng loạt nhân viên chính phủ bị sa thải và lãi suất cho vay thế chấp tăng vọt.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, đầu tư toàn cầu vào năng lượng mặt trời dự kiến sẽ lần đầu tiên vượt qua đầu tư vào sản xuất dầu mỏ trong năm nay. Một báo cáo từ IEA được công bố ngày 25 tháng 5 đã phát hiện ra rằng tổng đầu tư cho năng lượng sạch đang trên đà đạt 1,7 ngàn tỷ đô la Mỹ trong năm nay khi các nhà đầu tư chuyển sang năng lượng tái tạo xe điện, năng lượng hạt nhân, lưới điện lưu trữ và các công nghệ carbon thấp khác. Trong đó, IEA dự kiến đầu tư vào năng lượng mặt trời sẽ đạt 380 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023 so với đầu tư vào thăm dò khai thác dầu mỏ ở mức 370 tỷ đô la Mỹ. Nelson, trưởng bộ phận nghiên cứu dữ liệu tại tổ chức tư vấn năng lượng EPER cho biết điều này tôn vinh năng lượng mặt trời như một siêu năng lượng thực sự. Tuy nhiên, ông Sean nói thêm, điều trớ trêu vẫn là một số nơi nắng nhất trên thế giới lại có mức đầu tư năng lượng mặt trời thấp nhất.
Theo hai nguồn thạo tin, các tàu lai dắt đã di dời được con tàu lớn mắc cạn trong khoảng một vài giờ trên kênh đào Suez vào ngày 25 tháng 5. Hiện lưu lượng vận tải qua một trong những tuyến đường biển đông đúc nhất thế giới này đang trở lại bình thường. Các nguồn tin trên cho biết việc lưu thông trên kênh đào Suez được nối lại vào lúc 8 giờ theo giờ GMT, tức 15 giờ theo giờ Việt Nam, khoảng 6 giờ sau khi xảy ra vụ tàu mắc cạn kéo dài 3 giờ rưỡi đồng hồ. Công ty vận tải Les Agency xác nhận tàu gặp sự cố trên là tàu Xin Hai Tông 23 mang cờ hiệu Hồng Kông Trung Quốc. Tàu chở hàng rời này có chiều dài 190 mét. Giới chức quản lý kênh đào Suez xác nhận họ đã tiếp nhận thông tin về việc tàu trên gặp sự cố động cơ, do đó đã triển khai đội tàu cứu hộ lai dắt phương tiện này. Hoạt động vận tải trên cả hai hướng trở lại bình thường ngay sau khi hoạt động này kết thúc nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác.
Hồ sơ hải quan của Nga cho biết các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã trở thành trung tâm thương mại quan trọng đối với vùng Nga kể từ khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt Nga. Theo hãng tin Reuters Anh, hồ sơ hải quan của Nga có thông tin chi tiết về gần 1.000 lô hàng vàng kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra đến tháng 3 năm nay. Theo hồ sơ này, UAE đã nhập khẩu 75,7 tấn vàng của Nga trị giá 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng từ mức chỉ 1,3 tấn trong năm 2021. Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ là những thị trường lớn tiếp theo của vàng Nga, trong đó mỗi nước nhập khẩu khoảng 20 tấn trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 3 tháng 3 năm nay. Cùng với UAE, ba quốc gia này chiếm 99,8% lượng vàng xuất khẩu của Nga trong giai đoạn này. Sau khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, nhiều ngân hàng đa quốc gia, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần và nhà tinh chế kim loại quý đã ngừng xử lý vàng của Nga. Trước đó, mặt hàng này thường xuyên được chuyển đến London, trung tâm lưu trữ và giao dịch vàng. Tuy nhiên, hồ sơ xuất khẩu cho thấy các nhà sản xuất vàng của Nga đã nhanh chóng tìm thấy thị trường mới ở các quốc gia chưa áp lệnh trừng phạt đối với Moscow, chẳng hạn như UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình do biên tập viên Đặng Trang cùng phát thanh viên Quốc Thái Chí Thiện và kỹ thuật viên Minh Kha thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin thể thao.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26 tháng 5 và rạng sáng 27 tháng 5, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý của mình đến 3 trận đấu đầu tiên của vòng chính V-League 2023. Vào lúc 18 giờ, Bình Định sẽ tiếp đón Nam Định trên sân nhà. Đây được đánh giá là cuộc đối đầu cân tài cân sức khi hai đội bóng đang có cùng 13 điểm sau 8 vòng đấu, lần lượt đứng thứ 4 và thứ 5 trên bảng xếp hạng. Ở khung 19 giờ 15 phút sẽ diễn ra hai cặp đấu trên sân Hàng Đẩy, Công an Hà Nội có cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An đang chơi khá phập phù, còn tại sân Lạch Tray, Hải Phòng sẽ đối đầu với Tân Binh Khánh Hòa. Vòng 37 của Serie A 2022-2023 sẽ khởi tranh bằng trận đấu sớm giữa Sampdoria và Sassuolo diễn ra vào lúc 1 giờ 45 phút rạng sáng ngày 27 tháng 5 giờ Việt Nam. Trong khi đó, tại vòng chung kết U20 World Cup 2023 sẽ diễn ra 4 trận đấu thuộc lượt trận cuối vòng bảng gồm U20 Slovakia gặp U20 Mỹ lúc 1 giờ, U20 Ecuador gặp U20 Fiji lúc 1 giờ, U20 New Zealand gặp U20 Argentina lúc 4 giờ và U20 Uzbekistan gặp U20 Guatemala lúc 4 giờ.
Sáng nay ngày 26 tháng 5, MU giành chiến thắng 4-1 trước Chelsea ở trận đấu mùa vòng 32 Ngoại hạng Anh 2022-2023. Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag đoạt vé dự cúp C1 châu Âu mùa giải tới. Tuy nhiên sau trận đấu này, MU đã bị tổn thất lực lượng. Theo đó, cầu thủ chạy cánh Anthony dính chấn thương nặng phải rời sân và nhường chỗ cho Rashford ở phút thứ 29 của trận đấu. Ngoài trường hợp của Anthony, Luke Shaw cũng bị đau và bị thay ra sau hiệp 1. Anthony và Luke Shaw là hai trong số những cầu thủ được huấn luyện viên Erik ten Hag tin dùng ở mùa giải năm nay. Trong trường hợp hai cầu thủ này dính chấn thương không thể thi đấu trận chung kết FA Cup, đây là mất mát rất lớn của Quỷ Đỏ.
Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thực hiện kiểm tra sức khỏe toàn diện theo bộ tiêu chuẩn đánh giá của FIFA nhằm chuẩn bị tốt nhất cho lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023. Theo quy định của FIFA, tất cả các vận động viên tham dự giải du lịch bóng đá nữ thế giới World Cup 2023 đều cần được đánh giá y tế theo bộ tiêu chí được FIFA ban hành, bao gồm tiền sử bệnh tật, tình trạng sức khỏe chung hiện tại, đánh giá chức năng tim mạch, chỉ số xét nghiệm máu, nước tiểu, đặc biệt là các dấu hiệu và nguy cơ chấn thương. Qua các buổi khám nhìn chung sức khỏe toàn đội đảm bảo được các tiêu chuẩn thi đấu, tuy nhiên còn một số trường hợp có các chấn thương cũ kéo dài có thể gây ảnh hưởng ít nhiều tới phong độ thi đấu. Trong đó, nhiều vận động viên trong danh sách tập trung lần này đã từng được điều trị chấn thương như tiền vệ Thái Thị Thảo, hậu vệ Trương Thị Kiều, thủ môn Trần Thị Kim Thanh, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy, tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin dự báo thời tiết.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay ngày 26 tháng 5 và ngày mai 27 tháng 5, thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra rông sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Thời tiết vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Thời tiết vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Thời tiết vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày 26 tháng 5 và ngày mai 27 tháng 5 của Đài Phát thanh Tiền Giang.